Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của cha Samir Khalil về thái độ của giới lãnh đạo Hồi giáo đối với những hành động tàn ác của lực lượng nhà nước Hồi giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của việc linh mục hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho các tín hữu Công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời ông Dốt phản bác ông Eliphaz và thở than với Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 4 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến cựu Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, và sau đó ngày tiếp hoàng thân nước Jordani en Hassan bin Talan. Đức Thánh Cha đã nói chuyện với ông Peres hơn 45 phút và 30 phút với hoàng thân en Hassan, là chú ruột và là cố vấn của quốc vương Abdullah II nước Jordani, đặc trách về các quan hệ liên tôn. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cha Lombardi cho biết Đức Thánh Cha đã trao đổi lâu với ông Peres, nổi tiếng là một con người hòa bình. Tuy không có thông cáo chính thức vì không phải là cuộc tiếp kiến dành cho quốc trưởng hoặc thủ tướng, nhưng cuộc hội kiến lâu chứng tỏ sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những đề nghị của ông Peres và những thông tin của Hoàng thân Jordani về Trung tâm Liên tôn Hòa bình do ông thiết lập. Hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Hoàng thân en Hassan đã đích thân đến Trung tâm Đức Bà Hòa Bình ở thủ đô Amman và gặp gỡ một số tín hữu Kitô tị nạn từ thành phố Mosul bên Iraq, được Caritas Jordani đón tiếp và trợ giúp trong những tuần qua. Tháp tùng Hoàng thân trong cuộc viếng thăm có Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh tại Jordani và Iraq, Đức cha Marun Laham, đại diện Đức Thượng Phụ đặc trách miền Jordani. Ông Peres đã tuyên bố với tuần báo Familia Cristiana ở Italia ít lâu trước cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha sáng hôm qua. Ông tiết lộ là đề nghị thành lập một Liên Hợp Quốc các tôn giáo với Đức Giáo Hoàng là chủ tịch, nhắm mục đích tìm phương thế chống lại những kẻ khủng bố sát nhân, nhân danh tín ngưỡng.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cổ võ giải pháp chính trị cho Iraq, chứ không dùng các giải pháp bạo lực cho vấn đề này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí bên lề Hội nghị Toàn quốc Italia, các cố vấn tôn giáo của tổ chức Condiretti, hôm 3 tháng 9 ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nói, cần chấm dứt những tình trạng khủng hoảng bằng ý chí chính trị của tất cả các phe liên hệ trong cuộc xung đột và với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Đây là con đường duy nhất để tránh cho các cuộc xung đột kéo dài và bị quên lãng, như trường hợp cuộc xung đột ở Syria. Về tình hình ở Iraq, trong những ngày qua, Đức Hồng Y Parolin đã kêu gọi đừng đơn giản hóa vấn đề và đừng coi những gì đang xảy ra như một cuộc đụng độ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Hôm 3 tháng 9, Ngài nói thêm rằng, những xung đột hiện nay tại nước này cần những giải pháp chính trị, chứ không phải những giải pháp quân sự bạo lực. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc đến thảm trạng nhân đạo tại Iraq, cũng như cuộc bách hại các tín hữu Kitô và khẳng định rằng, trước tiên cần làm sao để các tín hữu Kitô nhận được sự trợ giúp nhân đạo, rồi làm sao để họ có thể trở về gia cư làng mạc của họ trong an ninh. Về tình hình xung đột tại Ukraine, Đức Hồng Y Parolin cho biết, ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, ngành ngoại giao tòa thánh đã dấn thân hoạt động. Đã có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Vladimir Putin, cũng như Thủ tướng Ukraine, rồi sau đó vẫn có những tiếp xúc. Tòa Thánh vẫn đang tìm cách giúp tái lập hòa bình tại miền đông Ukraine.
Munich, tổ chức bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ dành thêm 360.000 euro để trợ giúp cấp thời cho các nạn nhân chiến tranh ở Syria. Với sự trợ giúp này, các dự án mục vụ và nhân đạo được hỗ trợ. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Syria hồi tháng 3 năm 2011 cho đến nay, cơ quan bác ái công giáo này đã dành 3 triệu 500.000 euro để trợ giúp những người tị nạn Syria trong quốc nội cũng như tại các nước láng giềng. Trong số những người được cơ quan bác ái này trợ giúp có nhiều người tại thành phố Aleppo ở mạn bắc Syria và tại thành phố Homs ở miền tây nước này. Trong số 1 triệu 600.000 người dân trước đây tại Homs, có một nửa đã phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Thêm vào đó có những người ở vùng phụ cận. Tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ cung cấp lương thực, đồ vệ sinh, chăn mền, quần áo cho các nạn nhân. Điều này càng cần thiết vì mùa đông sắp đến gần.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng sẽ tổ chức một cuộc hội thảo từ ngày 18 đến 20 tháng 9 tới đây tại Vatican về việc áp dụng tông huấn niềm vui phúc âm trong lĩnh vực mục vụ. Tông huấn niềm vui phúc âm đã được Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 26 tháng 11 năm ngoái. Tham dự cuộc hội thảo 3 ngày này có nhiều giám mục, linh mục, phó tế, các giáo lý viên và cộng tác viên mục vụ. Trong số các thuyết trình viên có ông Jean Vanier, người Canada, sáng lập viên cộng đoàn Con Tàu Noe của những người khuyết tật tâm thần. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Philippe Barbara, Tổng giám mục giáo phận Lyon bên Pháp và nhiều nhân vật khác. Tông huấn niềm vui phúc âm được Đức Thánh Cha Francisco công bố 8 tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Đó là văn kiện giáo huấn đầu tiên do chính Ngài biên soạn, trình bày cái nhìn của Ngài về giáo hội, dựa trên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về tái truyền giảng tin mừng hồi tháng 10 năm 2012, nhưng khai triển những đề tài Ngài đặc biệt quan tâm như những thách đố của thế giới ngày nay, cám dỗ mà các nhân viên mục vụ thường gặp phải, sự khủng hoảng trong sự dấn thân của cộng đoàn, việc giảng thuyết, sự quan tâm đến người nghèo, an sinh xã hội. Tông huấn này được coi như một thông điệp trình bày chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco.
Manchester, hai vị tổng giám mục tại ECOS khuyến khích các tín hữu công giáo tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 18 tháng 9 tới đây về vấn đề độc lập của lãnh thổ này. Các cử tri được yêu cầu bày tỏ ý kiến về việc có nên tách rời xứ ECOS khỏi liên minh với Anh quốc để thành một nước độc lập hay không, sau hơn 300 năm liên kết. Cuộc trưng cầu dân ý này do Đảng Quốc gia ECOS đề xướng sau khi thắng cử tại Quốc hội hồi năm 2011. Đảng này tranh đấu để loại bỏ hiệp ước năm 1707 liên kết xứ ECOS với phần còn lại của Vương quốc Anh. Trong hai sứ điệp mục vụ ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đức cha Philip Tattaglia, Tổng giám mục giáo phận Glasgow, và Đức cha Leo Cushley, Tổng giám mục St. Andrew và Edinburgh, đều khuyến khích các tín hữu tham gia bỏ phiếu, suy nghĩ chín chắn về vấn đề này để quyết định theo lương tâm ngay thẳng của mình. Đức Tổng giám mục Cushley cũng kêu gọi các tín hữu quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo khi bỏ phiếu. Ngài viết, chúng ta được kêu gọi thăng tiến hòa bình, sự phát triển nhân bản toàn diện và các nhân quyền đích thực. Chúng ta cũng quan tâm đến các quyền của mọi dân tộc, được tự do lương tâm, tự do tín ngưỡng và tự do thực hành đạo. Các quyền tự do này rất quan trọng nhưng mong manh, như quá nhiều khi đã xảy ra sự trà đạp các quyền này gây đau khổ và chết chóc cho nhiều người.
Daily Caritas Ấn Độ kêu gọi cứu trợ các nạn nhân bị lụt trong mùa hè này tại bang Orissa, làm cho 3 triệu 500 ngàn người di tản cần được trợ giúp cấp thời. Lời kêu gọi của Caritas Ấn Độ cũng được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo và Caritas Quốc tế truyền đi hôm qua, mùng 4 tháng 9. Lụt lội đã phá hủy hàng trăm ngàn hecta đất và giết hại hàng ngàn súc vật. Tình trạng này gây ảnh hưởng tiêu cực dài hạn trên cuộc sống của dân chúng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Caritas Ấn Độ cho biết đối tượng của chiến dịch cứu trợ là làm sao quyên góp được 768.000 euro để cứu trợ cấp thời cho 47.000 người di tản tại những huyện bị thiên tai nặng nhất như Jabbur, Cuttack, Bandak và Kendrapara. Chương trình cứu trợ nhằm giúp sửa chữa nhà cửa, cung cấp lều tạm trú cho các gia đình, cải tiến những điều kiện vệ sinh và y tế. Ngoài ra, Caritas muốn cung cấp cho các nông dân những kỹ thuật mới để canh tác, giúp hạt giống, gia súc để có một tương lai kinh tế ổn định hơn.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nhận định của cha Samir Khalil về thái độ của giới lãnh đạo Hồi giáo đối với những hành động tàn ác của lực lượng nhà nước Hồi giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, những hành động tàn ác của cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Iraq, Syria hoặc Nigeria tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, nhưng rất ít có những phản ứng lên án từ phía giới lãnh đạo Hồi giáo, và cho dù có lên án thì những phản ứng ấy không đi tới trọng tâm của vấn đề. Tại sao có những bạo lực như thế do nhiều người Hồi giáo thực hiện nhân danh Thiên Chúa? Trong buổi phát hôm 2 tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu trong bài nhận định của cha Samir Khalil về vấn đề này. Cha là người Ai Cập thuộc dòng tên, năm nay 76 tuổi, giáo sư môn lịch sử văn hóa Ả Rập và Hồi giáo học tại Đại học Thánh Giuse ở Beirut, Liban, và là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học khác ở Âu Mỹ và Nhật Bản. Cha viết tiếp.
Quan niệm vật chất về ma khải qua Kinh Koran. Tôi vẫn thường nhắc nhở cho các sinh viên của tôi rằng, Kinh Koran cũng như mọi sách thánh phải được viết ra do một người, chắc chắn là như vậy, vì chưa hề thấy cuốn sách nào được một động vật, một thiên thần hay chính Thiên Chúa viết ra, cho dù Kinh Thánh nói rằng các bia đá lề luật được ngón tay Thiên Chúa viết ra. Về điểm này không thể nào đạt được sự đồng ý của người Hồi giáo. Vì đối với họ, chính Thiên Chúa là tác giả thể lý của Kinh Koran. Và cả các sinh viên Kitô của tôi cũng nói rằng Chúa là tác giả của các sách phúc âm, nhưng rồi họ phải nhận rằng các sách phúc âm có hai tác giả, ngay từ đầu các sách đó là theo Matthew, Luca, Gioan, vân vân. Chúa Thánh Linh khơi dậy, linh hứng, thúc đẩy, nhưng người viết ra là Matthew, Marco, Luca, Gioan. Đó là điều chúng ta gọi là sự linh hứng. Thánh sử phúc âm viết theo lối văn của mình mà người ta có thể nhận diện điều ấy về phương diện ngôn ngữ. Tuy nhiên, nội dung là do Thánh Linh của Chúa gợi ý. Những người trẻ Hồi giáo tò mò về sự giải thích như thế và đặc biệt quan tâm. Nhưng khi tôi hỏi họ về kết luận đối với Kinh Koran, thì họ trả lời, đối với Mahomet thì rất là khác. Thiên thần Gabriel hiện xuống và đặt trong lòng Mahomet chọn Kinh Koran, rồi Mahomet đã đọc kinh đó từng đoạn một theo lệnh của Thiên Chúa. Mahomet chỉ là người phát ngôn lặp lại mà thôi. Việc áp dụng luật Sharia, một thí dụ khác về sự tê liệt. Một lần kia, một giáo sư Hồi giáo hỏi các học sinh, các em có đồng ý ai ăn cắp thì sẽ bị chặt tay không? Và ai ăn cắp lần thứ hai thì sẽ bị chặt tay và chặt chân bên kia không? Các học sinh trả lời, đó là điều Kinh Koran đã dạy. Giáo sư lại gạn hỏi, nhưng các em có đồng ý hay không? Các học sinh trả lời, đó là Kinh Koran, không thể thay đổi được. Và giáo sư hỏi từng học sinh, nhưng nếu em là quan tòa, em có truyền chặt tay một tên trộm, kể cả trường hợp một thiếu niên lầm lạc như vậy không? Học sinh trả lời, luật Sharia đã chuyển như thế. Quả thực, các học sinh ấy không dám trả lời là có hay không. Họ nấp trong lề luật. Bây giờ giáo sư hỏi một học sinh thông minh nhất, còn em sẽ làm gì trong trường hợp ấy? Nhưng học sinh ấy đáp, em không phải là thẩm phán, và đó không phải là công việc của em. khi người ta bước vào lãnh vực tôn giáo nơi người Hồi giáo, có một sự tê liệt tư tưởng và trí tuệ. Như thể tôn giáo không thuộc phạm vi con người nữa và phải được thẩm định với những tiêu chuẩn khác. Và đó là điều đã được thông truyền qua bao thế kỷ. Chắc chắn là trong quá khứ cũng như ngày nay, chúng ta có những nhà cách mạng tôn giáo, nhưng họ bị các báo chí, các đại hội và não trạng chung gạt ra ngoài lề nhân danh chủ nghĩa tuân thủ.
Tuyên ngôn của Hồi giáo về các quyền con người. Sự tê liệt tư tưởng như thế trong Hồi giáo cũng thấy rõ trên bình diện thế giới. Sau đệ nhị thế chiến, hồi tháng 12 năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã đề ra tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, liệt kê các quy luật để bảo đảm sự tôn trọng chung đối với các dân tộc, đối với người nam và người nữ, nhưng thế giới Hồi giáo không chấp nhận các quy luật này. Cả những người Hồi giáo học thức rất cao cũng từ chối bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này và gọi đó là những nhân quyền của Kitô hữu, ảnh hưởng của Tây Phương. Vì thế họ soạn ra ba tuyên ngôn khác, đó là tuyên ngôn Hồi giáo về các quyền con người tại Paris ngày 19 tháng 9 năm 1981, tuyên ngôn về các quyền con người trong Hồi giáo tại Dhaka tháng 12 năm 1983, và sau cùng là tuyên ngôn quốc tế các quyền của người Hồi giáo tại Cairo ngày 5 tháng 8 năm 1990. Tất cả các tuyên ngôn này đều dựa trên luật Sharia của Hồi giáo. Nhưng cần để ý rằng trong các bản dịch Tây Phương, người ta không nói là Sharia nhưng chỉ nói là luật nói chung và theo công thức miễn là phù hợp với luật. Công thức này đánh lừa độc giả nào không am tường vấn đề. Việc soạn thảo các tuyên ngôn Hồi giáo về nhân quyền nhắc đến tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nhưng rồi đặc quyền ấy phải tùy thuộc sự cứu xét của luật Sharia. Như thế người ta loại bỏ sự bình đẳng giữa người nam và người nữ, giữa người Hồi giáo và người không thuộc Hồi giáo, vân vân.
Bạo lực của nhà nước Hồi giáo vượt quá kinh Koran và Mahomet. Sự tuyệt đối hóa điều thánh thiêng nói trên đây cũng hiện diện nơi các chiến binh của nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS. Họ chẳng quan tâm đến các quyền con người, đến người Palestine, nghèo đói, vân vân. Điều duy nhất họ muốn đó là thiết lập một quốc gia Hồi giáo do một quốc vương Hồi giáo lãnh đạo, gọi là Caliph hay là Califo, nghĩa là một người kế nhiệm Mahomet. Khuôn mẫu của vị Caliph này là chính Mahomet và những gì ông đã đặt trong kinh Koran. Sự tuyệt đối hóa như thế để cho họ được tự do thi hành những gì họ muốn. Nhưng cũng phải nói rằng nhà nước Hồi giáo đi xa hơn kinh Koran và Mahomet. Tại thành Mosul, Caracos và ở Syria, họ đã trục xuất các tín hữu Kitô, buộc các tín hữu này phải trở lại Hồi giáo, nếu không thì sẽ bị giết chết nếu họ muốn ở lại. Mahomet không làm điều đó với các tín hữu Kitô và Do Thái, nhưng là đối với dân ngoại. Dân ngoại có thể chọn lựa giữa hai điều, một là theo Hồi giáo, hai là phải bỏ chạy đi nơi khác. Trái lại, các tín hữu Kitô và Do Thái có thể sống cạnh người Hồi giáo, tuy phải trả thuế gấp đôi, một là thuế đất gọi là Kharai, hai là thuế được bảo vệ gọi là Jizya. Trái lại, nhà nước Hồi giáo tước bỏ các dấu hiệu Kitô giáo khỏi các dinh thự, nhà thờ, nhà cửa, tu viện và đi xa hơn lệnh của kinh Koran. Họ đánh dấu trên mỗi nhà của tín hữu Kitô bằng chữ Nun là chữ đầu của Nasara, nghĩa là người Nazareni. Một từ dùng trong kinh Koran để chỉ các tín hữu Kitô. Những hành vi bạo lực của họ như chém đầu, đóng đanh, hành quyết tập thể, bắt cóc, đòi tiền chuộc mạng, đánh cướp, không có liên hệ gì tới Hồi giáo. Trong truyền thống Hồi giáo không có những loại hành vi khát máu như thế. Hơn nữa, trong quá khứ, người ta hành quyết bằng cách ném đá. Một hình phạt vẫn còn được thi hành ngày nay đối với một số trường hợp như ngoại tình. Hoặc người ta chém đầu kẻ có tội. Nhưng cả trong trường hợp này có một thứ khoan hồng. Ví dụ kinh Koran dạy rằng, thậm chí cả các con vật bị sát tế trong đại lễ Eid al-Khebir cũng phải được đối xử tử tế và bị giết bằng một cú mà thôi để chúng khỏi chịu đau khổ nhiều quá. Trái lại, những chiến binh thuộc nhà nước Hồi giáo giết và cắt cổ người bằng cách dùng dao và xẻo cuống họng từng miếng, chậm rãi và tàn ác. Giống như nhiều dân tộc thời ấy, Mahomet đã sử dụng bạo lực tấn công các đoàn xe, tấn công quân thù, nhưng Mahomet không sử dụng sự tàn bạo ngoại trừ trong một vài trường hợp. Ông đã nêu gương về sự ân xá.
Tái diễn lối sống và tư tưởng của tiền nhân. Một sai lầm cơ bản của nhà nước Hồi giáo là lấy những lối sống trong các thế kỷ đầu tiên của Hồi giáo để diễn lại nguyên vẹn trong thế giới ngày nay. Đối với các tín hữu Kitô chúng ta, truyền thống là điều quan trọng, nhưng chúng ta cũng tách biệt với truyền thống. Những điều chúng ta đọc trong các thư của Thánh Phaolô về việc phụ nữ không được lên tiếng trong buổi họp của cộng đoàn hoặc phải mang khăn che đầu, chúng ta không áp dụng những điều ấy theo nghĩa đen vì chúng ta hiểu rằng những chỉ dẫn như thế là điều bình thường trong thời kỳ ấy. Chúng ta lấy hứng từ đó nhưng không áp dụng theo nghĩa đen. Rồi đứng trước một tín hữu Kitô từ bỏ Kitô giáo, chúng ta bày tỏ đau buồn, nhưng người ấy vẫn được tự do ra đi hoặc thay đổi tôn giáo. Đối với người Hồi giáo, người bỏ đạo phải bị xét xử và có thể bị giết. Một sai lầm không thể chấp nhận được đó là sử dụng bạo lực vì bạo lực, sử dụng sự tàn ác như một phương thế để làm cho kẻ thù bị kinh hãi. Nhưng điều này cũng bị Hồi giáo lên án. Ngoài ra, tái diễn nguyên vẹn cách cư xử thịnh hành hồi thế kỷ thứ bảy là điều không phù hợp với tinh thần của Hồi giáo. Truyền thống tốt đẹp của Hồi giáo muốn rằng, trong việc áp dụng luật Sharia, phải luôn cứu xét mục đích của luật Sharia, tương đối hóa các phương pháp. Trái lại, nhà nước Hồi giáo hiểu và áp dụng luật Sharia theo nghĩa đen, dùng bạo lực vì bạo lực. Cách hành động này không thuộc Hồi giáo, nhưng là một điều mang rợ.
Phân biệt giữa luân lý đạo đức và chính trị. Nhưng có một vấn đề, trong Hồi giáo có dự chủ dùng bạo lực để đánh những kẻ thù của Thiên Chúa. Có lẽ giới luật này có thể hiểu được trong thời đại của Mahomet, trong đó chính nghĩa Thiên Chúa dễ bị đồng hóa với sự bảo vệ lãnh thổ của cộng đoàn Hồi giáo, nhưng ngày nay thì khác. Tất cả những điều đó làm cho giáo huấn của Hồi giáo trở nên mơ hồ. Vấn đề trở nên cấp bách hơn. Nếu người ta nghĩ để thi hành bạo lực tôn giáo ấy, người ta ủy quyền cho nhà nước. Vì thế, có một điều không ổn giữa luân lý và nhà nước, tạo ra sự mơ hồ chúng ta đang chứng kiến ngày nay. Tất cả các nước Hồi giáo đều có một quy luật hơn kém là luật Sharia. Nhưng Sharia là một hệ thống luân lý đạo đức hay là một luật của nhà nước? Chính sự lẫn lộn ấy giữa luân lý và chính trị hoặc luật pháp tạo nên bạo lực. Chúng ta lấy một ví dụ. Sự đồng tính luyến ái. Trong phần lớn các nền văn hóa, đồng tính luyến ái bị coi là một điều tiêu cực. Nhưng bảo đó là một điều tiêu cực về phương diện luân lý, không có nghĩa là người đồng tính luyến ái phải bị nhà nước kết án hoặc tống ngục. Nói ai trộm cắp thì phải bị trừng phạt, đó là điều đúng, vì gây hại cho công bằng xã hội. Nhưng trừng phạt một người chỉ phê bình người khác thì thật là điều không thể hiểu được. Người ngoại tình gây hại cho chính mình, cho cặp vợ chồng và cho người phối ngẫu của mình. Nhưng tôi không thể nói người ngoại tình phải bị giết chết. Những ví dụ này chứng tỏ có một sự lẫn lộn trên bình diện luân lý và bình diện chính trị, và sự lẫn lộn như thế biện minh cho sự chọn lựa bạo lực.
Về phương diện này, tin mừng là một bước tiến trong nền văn minh. Trong đó Đức Chúa Giêsu Kitô không bao giờ nói về sự trừng phạt của con người, biện minh về tôn giáo cho một luật lệ xã hội chính trị. Trái lại, với Hồi giáo, tất cả bị bế tắc, vì đối với người Hồi giáo, tôn giáo của họ là một sự hoàn hảo tuyệt đối. Trong phần kết luận, cha Samir Khalil kêu gọi suy nghĩ lại Hồi giáo. Cha viết, trong những ngày này, vì bạo lực tàn ác của nhà nước Hồi giáo, đã có nhiều lên án từ phía những nhân vật và tổ chức Hồi giáo như Ả Rập Saudi, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Nhưng sự lên án của Ả Rập Saudi không đi tới vấn đề căn bản, đó là một tôn giáo không thể cổ võ bạo lực. Trái lại, Ả Rập Saudi nại tới bạo lực được biện minh bằng tôn giáo, đặc biệt là trong việc áp dụng những hình phạt mà luật Sharia dự trù. vấn đề là mỗi tôn giáo phải được suy nghĩ lại đối với thời đại ngày nay. Nhưng điều này ta có thể làm bằng cách tự hỏi về lý do của luật, bảo tồn lý do đó và thay đổi những cách thức không còn hợp thời nữa.
Vừa rồi là một số nhận định của cha Sami Khalil về thái độ của giới lãnh đạo Hồi giáo đối với những hành động tàn ác của lực lượng nhà nước Hồi giáo. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về tầm quan trọng của việc linh mục hướng dẫn đời sống thiêng liêng của các tín hữu Công giáo.
Xin giới thiệu chứng từ của ông Alessandro Giannetti, tín hữu Công giáo người Ý, về tầm quan trọng của việc các linh mục hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho các tín hữu. Trong cuộc đời, tôi đã từng đối chiếu sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên qua các bằng chứng mà tôi phải trực diện. Đó là sự quan phòng của Thiên Chúa hành động để an ủi, khuyến khích linh hồn và cung cấp các phương thế cụ thể để vượt thắng mỗi cản trở, mỗi khó khăn. Tôi xin phép kể lại một biến cố đã làm thay đổi và chiếu sáng cuộc đời tôi. Đầu tháng 12 năm 2002, cùng với gia đình, chúng tôi bị một tai nạn lưu thông rất trầm trọng, suýt bị mất toi mạng sống. Tôi được thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Kể từ giây phút ấy, tôi được tiên báo hàng ngày cường độ sự hiện diện của Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, các đấng đã cứu sống tôi. Trong thời kỳ dưỡng bệnh, tôi hiểu sâu xa tầm quan trọng các giá trị và mối quan hệ của một gia đình Công giáo. Và nhờ hiền thê Jussi cùng ái nữ Barbara mà tôi cảm nghiệm niềm vui thông cảm và sự trợ giúp quý báu trong những lúc cần thiết. Thiên Chúa để hoàn tất công trình của người đã đặt để trên đường tôi đi một dụng cụ làm thay đổi đời sống thiêng liêng của tôi. Thật vậy, vào một buổi sáng trong tháng 12, vỏn vẹn vài ngày trước lễ Giáng sinh, trong lúc đau yếu và bị bó buộc phải nghỉ ngơi, một linh mục bất ngờ đến thăm tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng tiếp rước Ngài, bởi lẽ Ngài là thành viên một phong trào tôi mới gia nhập. Đó là phong trào các tôi tớ khiết tâm Đức Mẹ Maria. Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi nói với Ngài về tình trạng sức khỏe, về công ăn việc làm và về một vài biến cố diễn ra ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời tôi. Chẳng hạn như cái chết quá sớm của thân phụ khi tôi mới lên 11 tuổi, còn em trai Daniele mới lên 9 tuổi. Tôi kể cho Ngài nghe những hy sinh to tát thân mẫu tôi chấp nhận để dưỡng dục chúng tôi nên người và không bao giờ để chúng tôi phải thiếu thốn hoặc mang mặc cảm thua kém so với các bạn đồng tuổi. Trong bối cảnh ấy, sự quan phòng không hề bỏ rơi chúng tôi. Mẹ tôi được may mắn có việc làm nơi nhà thương với tư cách y tá, luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa về các trợ giúp vật chất và tinh thần Ngài dành cho gia đình bé nhỏ của chúng tôi. Tôi nhớ rõ mẹ tôi cầu nguyện thật sốt sắng và không mệt mỏi bao giờ. Sau lần gặp gỡ với vị linh mục tôi tớ khiết tâm Đức Mẹ Maria ấy, tôi cảm nghiệm một điều gì đó thay đổi trong lòng tôi và bắt đầu phản ảnh trên cuộc sống thiêng liêng của tôi. Tôi cầu nguyện sốt sắng hơn, liên lỉ hơn để tìm kiếm đâu là chương trình Thiên Chúa hoạch định cho tôi và cho những người thân yêu của tôi. Cứ thế cho đến ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2003, tôi đến nhà thờ xứ đạo của tôi. Sau cuộc xưng tội kéo dài thật lâu, tôi tham dự thánh lễ của ngày thứ bảy đầu tháng. Chiều hôm ấy, khi cảm nhận một sức mạnh lớn lao đang tái sinh trong tâm hồn, tôi bỗng hiểu rằng cuộc gặp gỡ vài ngày trước đó với vị linh mục đã chiếu sáng hành trình thiêng liêng của tôi, và chính Thiên Chúa đã gửi đến cho tôi vị linh mục này, không phải do tình cờ, nhưng có kế hoạch hẳn hoi để nâng đỡ và hướng dẫn tôi đi theo con đường của phong trào các tôi tớ khiết tâm Đức Mẹ Maria. Kể từ thời điểm ấy, tôi phó thác mình vào vòng tay chăm sóc thiêng liêng của cha linh hướng. Tôi ngoan ngoãn nghe theo các chỉ dẫn của người với trọn niềm tin cậy. Với niềm vui nội tâm tràn bờ, tôi bước theo một lộ trình đưa tôi đến việc khám phá ra tầm quan trọng nền tảng của việc hướng dẫn thiêng liêng, cũng như việc thường xuyên lãnh bí tích giải tội. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã khoan hồng ban cho tôi các phương thế để cải thiện đời sống tôi trong tư cách là chồng, là cha và là người dấn thân trong nghề nghiệp. Sau cùng, tôi hiểu được thế nào là điều chính yếu của đời sống thiêng liêng, được nuôi dưỡng bằng bí tích thánh thể, bằng việc lần hạt mân côi và bằng mối quan hệ đặc biệt con thảo với cha linh hướng của tôi. Người luôn luôn khuyến khích và trao tặng sức mạnh để tôi đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống thường nhật, cũng như bước theo kế hoạch mà Thiên Chúa đã vạch ra cho tôi. Kể từ năm 2003, tôi tham dự cuộc tĩnh tâm hàng năm do phong trào tổ chức tại Fatima bên Bồ Đào Nha hoặc tại Ý. Tôi cũng khởi sự một lộ trình huấn luyện đưa dẫn cả tôi lẫn hiền thê tôi đến việc tận hiến trong phong trào vào tháng 5 năm 2004. Với chứng từ này, tôi muốn nêu bật tầm quan trọng sự hiện diện của một cha linh hướng, người đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Riêng trong kinh nghiệm bản thân, tôi thấy rằng những ơn lành tôi nhận được đúng thật là hồng ân đến từ Thiên Chúa nhân lành. Tôi cầu chúc cho tất cả mọi người được cảm nghiệm niềm vui và niềm hạnh phúc mà tôi được tận hưởng khi bước đi trên con đường đức tin và hoán cải trong phong trào các tôi tớ khiết tâm Đức Mẹ Maria.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Chiến Trải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời ông Gióp phản bác ông Eliphaz và thở than với Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi ông Bindad, người Suác, miêu tả cảnh sống mà kẻ bất lương phải chịu là bị tống khỏi chỗ đầy ánh sáng đến chỗ tối tăm, bị đuổi khỏi nơi có người cư ngụ, chẳng còn con cháu vì mọi người đã chết hết, không được ai nhớ đến nữa, ông Gióp liền phản đối và trả lời. Đến bao giờ các anh còn hành hạ tôi, còn dùng lời lẽ mà đay nghiến? Các anh nhục mạ tôi đến cả chục lần rồi, ăn nói cộc cằn với tôi mà không biết xấu hổ. Giả như tôi có thực sự sai lầm thì chỉ một mình tôi phải liên lụy. Nhưng nếu quả các anh muốn lên mày lên mặt với tôi và muốn chứng minh rằng nỗi sỉ nhục tôi đang chịu là đích đáng, thì các anh hãy biết rằng người chèn ép và bủa lưới bắt tôi chính là Thiên Chúa vậy. Nếu tôi kêu lên tàn bạo quá, chẳng có ai đáp lời. Và nếu tôi có van nài đi nữa, cũng chẳng ai phân xử cho tôi. Người chặn đường cản lối, khiến tôi không tài nào vượt nổi. Người trải bóng tối trên mọi nẻo tôi đi, danh dự của tôi người tước mất, triều thiên tôi đội người lấy đi. Người tận diệt tôi để tôi mất dạng, như người ta nhổ cây tận gốc. Người làm tiêu tan hy vọng của tôi, chống lại tôi, người bừng bừng giận dữ, người coi tôi như thù địch của người. Quân sĩ của người ùn ùn kéo tới, chúng mở đường nhằm tấn công tôi, rồi đóng trại chung quanh lều tôi ở. Anh em tôi, người đẩy họ xa tôi, người quen biết coi tôi như người dưng nước lã. Thân bằng quyến thuộc đều dứt nghĩa đoạn tình, khách trọ nhà cũng lãng quên tôi. Các tớ gái tôi coi tôi như một người xa lạ, chúng nhìn tôi như một kẻ ngoại bang. Gọi tớ trai, chúng chẳng buồn thưa. Nhưng tôi lại phải ngỏ lời năn nỉ. Hơi thở tôi khiến vợ tôi ghê tởm, mùi hôi thối xông ra, làm cho anh em tôi gớm ghiếc. Thậm chí tôi bị bọn nhãi ranh chế giễu. Tôi vừa đứng dậy là chúng đã chọc tôi. Mọi người thân thiết nhìn tôi mà ghê tởm, đến kẻ mến thương tôi cũng trở mặt với tôi. Tôi đâu còn là chi, tôi cũng chẳng có gì, ngoài thân thể chỉ là da bọc xương. Xin thương tôi, xin thương xót tôi, hỡi các anh là những bè bạn, vì chính tay Thiên Chúa đã đánh tôi. Tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa mà đi săn đuổi tôi và vẫn không thỏa mãn? Ôi những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, chám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết rằng đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ, lòng tôi những tha thiết mong chờ. Thật vậy, các anh nói, làm sao săn đuổi nó để có lý mà cáo tội nó đây? Bây giờ các anh hãy sợ lưỡi gươm kề cổ mình vì cơn giận của các anh đáng tội chết. Như thế các anh sẽ biết rằng thế nào cũng có một cuộc xét xử. Bây giờ ông Sô-pha người Na-a-mát lên tiếng nói. Này đây, những suy nghĩ của tôi thúc đẩy tôi trả lời, tâm hồn tôi thật bồn chồn lo lắng. Người ta vừa cho tôi một bài học, lại vừa nhục mạ tôi. Chính tâm trí tôi thúc đẩy tôi trả lời. Chẳng lẽ anh không biết, thời nào cũng vậy thôi, kể từ khi con người được đặt trên trái đất, niềm vui của ác nhân thật là ngắn ngủi, đứa vô đạo có hân hoan sung sướng chỉ trong chốc lát thôi. Giả như nó vươn mình lên tới trời, và đầu có chạm đến tầng mây, thì tựa bóng ma, nó sẽ tan biến đi mãi mãi, ai đã nhìn thấy nó sẽ hỏi, nó đâu rồi? Tựa giấc mơ, nó bay đi mà không tìm lại được, nó biến mất, khác nào một thị kiến ban đêm. Mắt đã từng thấy nó, nay chẳng còn thấy nữa, nó cũng không nhìn thấy nơi nó đã ở xưa. Con cái nó phải đền cho những kẻ bần cùng, phải tự tay trả lại của nó đã chiếm. Xương cốt nó xưa đầy tràn nhựa sống, nay phải nằm yên trên cát bụi. Nếu trong miệng nó, gian ác đã nên như kẹo ngọt cho nó ngậm dưới lưỡi, và vì tiếc của, nó không dám bỏ đi, nên đã giữ lại trong cổ họng, thì sớm muộn gì trong bụng nó thức ăn sẽ biến chất và trở thành nọc độc giết người. Của cải nó đã ngốn, ắt nó phải mở ra. Thiên Chúa sẽ tống ra khỏi lòng nó. Nó đã bú nọc độc, thì lưỡi rắn sẽ giết nó chết. Dầu chảy thành suối, mật và sữa chua đầy thung lũng, nó sẽ chẳng còn thấy bao giờ. Kết quả bao công lao khó nhọc của nó phải hoàn trả lại mà không được hưởng dùng. Những gì nó có nhờ trao đổi, nó cũng chẳng được một chút nào. Vì nó đã hành hạ, đã bỏ rơi những người cùng khốn, đã chiếm đoạt nhà cửa thay vì xây dựng. Vì khát vọng của nó chẳng bao giờ thỏa mãn, nên kho tàng của nó không cứu nó nổi đâu. Chẳng ai thoát khỏi mà không bị nó cấu xé, nên nó không thể thịnh đạt lâu dài. Nó đang thật sung túc thì gặp phải khốn quẫn, mọi khốn khổ bần cùng ập xuống trên nó. Thiên Chúa sẵn sàng làm cho nó đầy bụng khi giáng xuống nó cơn thịnh nộ của người, và cho tên bắn xuống nó như mưa. Nó có thoát được vũ khí bằng sắt thì sẽ bị nỏ bằng đồng nhắm bắn. Một mũi tên cắm phập vào lưng, mũi nhọn xuyên qua gan mà vẫn chói sáng, nhưng cùng lúc bao nỗi kinh hoàng đã đến tấn công. Mọi tai họa khủng khiếp nhất đe dọa những kho tàng nó thu tích được. Một ngọn lửa không ai thắp lên sẽ đốt nó, thiêu rụi hết những gì còn sót trong lều nó ở. Trời phơi bày tội ác nó phạm, đất nổi lên chống nó, tài sản trong nhà nó tiêu tan và trôi đi hết cả. Ngày Thiên Chúa nổi trận lôi đình. Đó là phần Thiên Chúa dành cho đứa ác nhân, là số phận Thiên Chúa định cho nó. Bây giờ ông Gióp lên tiếng nói, xin hãy lắng nghe lời tôi nói, và như thế là đã yên ủi tôi. Xin chịu khó nghe, rồi tôi sẽ nói. Tôi nói xong, các anh sẽ mặc sức nhạo cười. Có phải vì con người mà tôi than vãn? Nếu thế tôi không mất bình tĩnh làm sao được? Cứ nhìn tôi đi, các anh sẽ phải sững sờ, mau đưa tay ra mà che miệng. Chính tôi khi nghĩ đến, tôi phải bàng hoàng, phải rùng mình sởn óc. Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già lại càng thêm của cải? Trước mặt chúng, dòng dõi chúng đứng vững như bàn thạch, chúng thấy con thấy cháu ngay trước mặt mình. Nhà cửa chúng yên ổn, không phải sợ hãi chi, ngọn roi Thiên Chúa không hề đụng tới. Bò mộng của chúng truyền giống không hư, bò cái của chúng sinh con không sảy. Con cái chúng chạy nhảy như chiên cừu, đám trẻ thơ tung tăng đùa giỡn. Chúng hát ca theo nhịp trống cung đàn, chúng vui đùa theo tiếng sáo vi vu. Cuộc đời chúng đầy tràn hạnh phúc, chúng đi về âm phủ thư thái an nhàn. Thế nhưng chúng đã từng nói với Thiên Chúa, xin Ngài xa chúng tôi chẳng muốn biết đường lối của Ngài, đấng toàn năng là gì, để chúng tôi phụng sự, cầu khẩn người chúng tôi được lợi chi? Hạnh phúc chẳng ở trong tay chúng hay sao? ước gì tôi lánh xa ý đồ phường gian ác. Đã mấy lần đèn của ác nhân vụt tắt và tai ương ập xuống trên mình. Đã mấy lần Thiên Chúa nổi giận, chia cho chúng phần chúng đáng phải chịu. Có bao giờ chúng như cọng rơm bị gió cuốn, như vỏ trấu bị cơn lốc cướp đi? Người ta vẫn bảo, Thiên Chúa dành cho con cái nó, tai ương nó phải chịu. Ước gì người cứ phạt nó đi cho nó biết. Ước chi nó phải nhìn tận mắt cảnh sụp đổ của mình, và phải uống cho cạn chén lôi đình của đấng toàn năng. Quả thật, đối với nó, gia đình nó có nghĩa gì đâu, khi tháng năm đời nó phải kết liễu. Chẳng lẽ người ta lại dạy cho Thiên Chúa thế nào là hiểu biết? Chính người là đấng xét xử chốn cao vời, có kẻ phải lìa đời lúc còn sung sức, khi đang sống thư thái an nhàn, thân hình phương phi béo tốt, tâm hồn vui sướng thảnh thơi. Có người phải ra đi giữa lúc tâm hồn cay đắng, hạnh phúc chưa bao giờ được hưởng. Kết cuộc cả hai cùng nghỉ yên trong cát bụi, mặc cho dòi bọ rúc rỉa thân mình. Ô, tôi quá biết tâm tưởng của các anh có ẩn ý gì về tôi cũng rõ. Quả thật, các anh hỏi, cung điện bậc quyền thế ở đâu? Đâu là nơi cư ngụ của phường gian ác? Chẳng lẽ các anh không hỏi khách qua đường, cũng không hiểu lời họ giải thích? Vào ngày tai ương, kẻ ác được miễn trừ, nó thoát khỏi hiểm nguy trong ngày phẫn nộ. Vậy thì ai sẽ nói thẳng vào mặt nó về cách nó đã sống xưa nay, và hết mọi điều nó đã làm, ai là người sẽ trả cho nó? Người ta sẽ đưa nó ra nghĩa địa để nó thức mà canh mồ của nó. Những hòn đất dưới khe đối với nó thật là êm dịu, theo sau nó là cả một đoàn người, đi trước nó đông vô số kẻ. Vậy thì có nghĩa gì những lời ủi an vô tích sự các anh dành cho tôi? Những câu giải đáp của các anh chỉ là trò giả dối.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.